trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhờ quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an.
Vâng, nãy chị và xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay tôi muốn nói về vấn đề xe đấy. Cho nên chúng ta mới thấy rằng là trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày đấy, những việc chúng ta làm nó liên quan đến pháp luật nhiều lắm. Vì vậy khi chúng ta có những thắc mắc, những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta có thể gọi cho luật sư, văn phòng luật sư mà quý vị biết, hoặc có thể gọi cho chúng tôi 408-947-7717. Tôi được đặt một câu hỏi, không phải tôi đâu, mà hội đồng luật sư, về vấn đề làm việc liên quan đến tai nạn xe, tai nạn thương tích, về những cái việc không cần phải tạo ra bởi xe. Họ đặt ra một câu hỏi như thế này, nói rằng là tôi có bảo hiểm, tôi mua bảo hiểm xe, tôi cộng tên con tôi vô, con tôi lái xe dưới cái sự cho phép của tôi, rồi con tôi đi mua một cái xe mới. Khi con tôi mua cái xe mới thì chưa nói cho bảo hiểm biết là đây là cái xe mới con tôi đang lái, thì con tôi rơi vào tình trạng đụng xe, con tôi có lỗi. Vậy thì đây là cái câu hỏi, vậy thì cái điều khoản mà cái xe mới này được bảo hiểm trong 30 ngày sau khi mới mua có được áp dụng hay không? Tức là công ty bảo hiểm có bồi thường cho cái tai nạn mà con tôi gây ra hay không? Quý vị nghĩ sao? Đây là cái câu hỏi rất là hay không? Làm cho mình phải suy nghĩ đấy. Thực tế là như vậy. Thế thì bây giờ mình phải trả lời như thế nào? Tôi bảo đảm quý vị muốn tôi trả lời là được bồi thường. Vì đó là cái câu hỏi thì câu trả lời là quý vị muốn như thế. Nhưng đối với chúng tôi, vị trí của chúng tôi là một luật sư, chúng tôi làm sao có thể nói được hay không được? Phải phân tích với những cái dữ kiện xảy ra trong cái hồ sơ, trong cái diễn tiến. Nó không đơn giản, quý vị có biết cái câu hỏi nó càng đơn giản thế nào, nó lại càng phức tạp thêm thế đó. Nếu mà tôi ngồi tôi nói chuyện về vấn đề phân tích một cái câu hỏi của quý vị, có lẽ bao nhiêu tiếng cũng chưa hết. Nhưng tôi đưa cho quý vị một cái hồ sơ để cho quý vị thấy. Được, quý vị tự quyết định nhé. Rồi, thứ nhất là cái hồ sơ này nó có cái diễn tiến như thế này. Vào tháng 3, cũng là tháng 3 năm đó, công ty bảo hiểm này ban hành một cái khế ước cho cái ông này, gọi ông ta là ông Johnson đi, Johnson. Họ bảo hiểm cái xe của cái ông này, cho là cái xe hơi 4 bánh đi. Cái xe này được bảo hiểm với cái khế ước này được có hiệu lực, và có hiệu lực vào cái ngày mà cái cuộc tai nạn này nó xảy ra. Ông Johnson này, ông ấy là cái người có tên trên cái giấy đăng bạ của cái xe hơi đó. Và ông là cái người trả tiền hóa đơn cho cái bảo hiểm xe này hàng tháng. Nhưng mà cái xe này thực sự là được dùng bởi người con trai của ông ta. Tại vì con trai của ông ta đồng ý với ông ta là con sẽ trả tiền xe, con sẽ trả tiền bảo hiểm xe, con sẽ cho chăm sóc cái xe. À, nhưng cái xe này mang tên của ông Johnson. Con trai của ông ta lúc này chưa đủ 18 tuổi và sống với ông bà này ở trong nhà của ông bà ta. Thì đến một thời gian sau thì cái cậu này 18 tuổi, cậu mới có vợ và cậu ấy dọn vào cái căn hộ ở chung với vợ cậu ta ở một thành phố khác. Nhưng mà khi cậu ấy ra đi, cậu ấy mang cái xe mà bố cậu ấy đã bảo hiểm cho cậu ấy. Nhưng với cái sự chi phí và chăm sóc cái xe này bởi cậu ta. Và bố của cậu ta tiếp tục trả cái tiền bảo hiểm xe cho cậu ấy trong cái khế ước bảo hiểm xe của ông này. Vào một thời gian sau thì cái xe này mà cậu này cậu ấy đem ra khỏi nhà, đem về nhà cậu ấy ở, nó không hoạt động được nữa là bởi vì cái máy nó hư. Rồi một thời gian sau ngắn đó, cái cậu này cậu tìm được một cái xe khác cũng dùng cho cái việc mà cậu đã dùng với cái xe cũ. Cậu ấy mua cái xe này với cái sự đồng ý của bố của cậu ấy. Nhưng mà vào lúc này thì cái xe này nó không có đăng bạ bởi tên của cái ông này mà nó băng đăng bạ được bởi tên của cái cậu này. Cậu này cũng dùng cái xe này cho những cái việc mà thông thường cậu đã dùng cái xe cũ. Như vậy, đi làm, đi chợ. Và rồi cuối cùng cậu bán cái xe cũ đi. Một thời gian sau, 2 tháng sau. 2 tháng sau, khi cậu đang lái cái xe mà cậu mua đó đó thì cậu đụng cái xe này với một người khác và cái thương tích tai nạn trong cái cuộc tai nạn này nó trầm trọng lắm. Thậm chí cái người vợ của cái người lái xe kia đã tử vong. Cái tai nạn khủng khiếp này nó xảy ra 4 ngày trước khi cái khế ước bảo hiểm xe của cái ông Johnson này hết hạn. Ông này ông ấy không có mua một cái xe khác hay ông ấy không có bãi cái khế ước mà đã được bảo hiểm bởi cái xe cũ. Và sau khi mà tai nạn xảy ra, họ mới đi tới công ty bảo hiểm, họ mới hỏi về cái cách bảo hiểm cái xe này cho tương lai, cái xe mới mà cậu con trai này mới mua đấy. Và đến lúc đó thì công ty bảo hiểm mới biết rằng là cậu này đã rơi vào tình trạng tai nạn xe. Và cậu ấy mua cái xe này và bán cái xe kia mới nói với bảo hiểm công ty này. Có người hỏi tôi vậy chứ cái cuộc tai nạn xe này nó xảy ra cho tôi nói bên lề nhé, đây là những cái kinh nghiệm, những cái câu hỏi mà mỗi ngày tôi điện được. Có người hỏi tôi vậy chứ cái xe này tôi bị tai nạn gần 1 năm nay rồi mà tôi không có thời gian, tôi gọi cho bảo hiểm tôi cũng chưa báo cáo cho họ biết. Quý vị thấy cái câu hỏi đó nó ngắn gọn không? Ok, thì ngay trước mắt câu trả lời của tôi là như thế này. Trước hết trong vấn đề tai nạn xe đó quý vị, cái thời gian hết hạn để quý vị có thể đòi được bồi thường á, là 2 năm cho thương tích và 3 năm cho cái xe. Cái xe này mới đụng có 1 năm thôi. Bây giờ cái câu hỏi kế tiếp là vậy thì tôi đã không báo cho bảo hiểm cả năm nay như vậy, bây giờ tôi báo được không? Dựa trên cái điều khoản đó quý vị cứ báo. Quý vị chưa có, mà nếu quý vị có bảo hiểm nữa thì quý vị cứ báo. Ok. Và nó còn nhiều những cái câu hỏi khác một khi chúng ta đi sâu vào chi tiết vào vấn đề. Bây giờ tôi trở lại cái chương trình và tôi hỏi quý vị, và tôi hỏi cái câu hỏi này là bởi vì tòa tối cao pháp viện của California cũng đưa ra để hỏi. Thế thì cái khế ước bảo hiểm nhân thọ, à, xin lỗi, bảo hiểm xe mà công ty bảo hiểm xe này đã bán cho cái ông Johnson này có bảo hiểm cái cuộc tai nạn này không? Quý vị nghĩ sao? Hay không? Hay lắm, các anh các chị, những người còn trẻ tuổi đấy, đi học luật đi. Đi học luật ở trường Lincoln đấy, ban ngày mình đi làm rồi tối mình đi học. 4 năm mình ra trường, rồi mình đi thi bằng, lúc đó mới là chật vật. Nhưng thi xong rồi mình sẽ giúp được nhiều người lắm. Để cho họ hiểu thêm là cái cuộc sống mà trong một cái xã hội đầy rẫy luật pháp như thế này thì phải ứng xử như thế nào, phải đối diện với những vấn đề gì. Không, quý vị đã có câu trả lời chưa? Tôi không trả lời cho quý vị, nhưng tôi đưa ra những cái lời viết của chánh án ở tối cao pháp viện của California này nói. Và nó cái khế ước mà công ty bảo hiểm xe này đã phát hành ra cho cái người chủ xe. Có nghĩa là cái xe này và gồm cả cái xe tạm thời thay thế được định nghĩa, đã được định nghĩa là một cái xe không làm chủ bởi tên của cái người được bảo hiểm hay người phối ngẫu của người được bảo hiểm trong thời gian đã được dùng tạm thời với cái sự cho phép của người chủ của cái khế ước xe đó, như là một cái sự thay thế cho cái xe này khi cái xe mà được bảo hiểm đã không còn được đặt vào trong cái vị trí dùng mỗi ngày bởi vì nó bị hư, nó đang được sửa hay là nó bị thiệt hại và bị phá hủy. Tôi dịch cái chữ này từ cái lời viết của chánh án ở tòa tối cao pháp viện của California. Quý vị thấy khi quý vị đi mướn xe đó, quý vị thấy người ta hay hỏi quý vị có mua thêm bảo hiểm không? Nó tùy vào từng người một. Tại vì sao? Tại vì quý vị đang có bảo hiểm xe, việc gì phải mua thêm cái bảo hiểm. Nhưng có những người họ nghĩ như thế này: nếu tôi mua cái phần này thêm 9 đồng, 10 đồng, 12 đồng một ngày gì đó, tôi không biết bao nhiêu tùy theo cái xe, thì khi mà cái xe này nó có việc gì đó, tôi cứ quăng lại cho hãng xe, hãng mướn xe, thế là xong. Tôi không có phần phải liên quan gì đến cái bảo hiểm của tôi cả. Nếu tôi liên quan đến cái bảo hiểm xe của tôi thì bảo hiểm tôi nó có thể tăng lên nếu tôi là người có lỗi trong vấn đề tai nạn. Đây là cái thông thường suy nghĩ, đây là cái cách làm việc. Vậy thì cái câu nói vừa rồi tôi nói hồi nãy là chánh án nói cái điều khoản này, cái câu nói này nó thường được tìm thấy trong cái khế ước bảo hiểm xe có trách nhiệm. Nó được phác họa ra chính là để bảo vệ cái phúc lợi của cái người được bảo hiểm. Tức là khi mình mua xe, bảo hiểm xe thì mình là cái người được bảo hiểm, đúng không? Chúng ta gọi là insured, là người được bảo hiểm. Còn cái công ty bảo hiểm chúng ta gọi họ là insurer. Ok? Và cái mục đích không phải là để chống trả lại cái trách nhiệm, nhưng để định nghĩa cái sự bảo vệ, giới hạn cái sự rủi ro mà cái người được bảo hiểm đang hoạt động với cái xe và một cái thời điểm mà họ trả cho cái tiền bảo hiểm xe đó. Chánh án nói cái khế ước này á, chính nó đã không đặt một cái sự nhất định, giới hạn về thời gian trong khi cái xe tạm thời, trong khi cái sự bảo vệ tạm thời đó cho cái xe bảo cho cái xe tạm thời đó nó có hiệu lực. Quý vị biết cái chữ tạm thời á, ha, mà quý vị đều biết cái chữ này temporary, cái chữ tạm thời nó là một cái chữ mà nó có cái sự giãn hồi và nó có những cái sự vô định đáng kể. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó không có một cái thời gian ấn định cho một cái sự ấn định nghĩa lý trong cái hợp đồng này. Khó mà có thể hiểu được lắm, đúng không? Luật sư khi họ viết những cái văn bản trình bày cho tòa đó, và dùng những cái lời về pháp lý để giải thích cho tòa biết rằng là cái việc này là cái việc mình muốn yêu cầu tòa. Thì nó tùy vào những cái trường hợp và những cái hồ sơ. Cái lý do này mà quý vị cần phải cẩn trọng trong cái việc chọn lựa cái người luật sư đại diện cho mình nữa. Nếu quý vị có những vấn đề về gia đình, quý vị đâu có tìm cái người luật sư chuyên làm về vấn đề luật luật hàng hải, họ không biết gì về luật gia đình hết, nhưng lại có những người hỏi những cái câu hỏi rất là cặn kẽ, rất là chi tiết. Nó khó ở cái chỗ đó là vì chúng ta phải biết rằng là như ở văn phòng của chúng tôi vậy đó quý vị, mà gọi điện thoại hỏi về vấn đề tai nạn sơ sở làm, chúng tôi không có làm cái điều luật đó, quý vị có hỏi cỡ mấy nó cũng không có đi đến đâu, vì chúng tôi không làm. Cho nên những cái phương cách làm việc và những cái việc nó xảy ra trong một cái hồ sơ liên quan đến tai nạn sơ sở làm, chúng tôi không có hành luật về những cái điều luật đó, nên nó không có đúng để cho chúng tôi giúp đỡ cho quý vị. Tốt nhất là quý vị gặp một người luật sư làm về vấn đề luật liên quan đến tai nạn nơi sở làm. Và khi chánh án nói thông thường thì cái việc này nó được chấp thuận như thế này. Cái sự tạm thời đó nó là cái câu cái chữ phản nghĩa với cái sự thường xuyên. Hai cái chữ đó nó phản ngược nhau. Và chánh án nói ở trong cái hồ sơ này nó không có rõ ràng. Khi mà cái công ty bảo hiểm xe này dùng cái chữ tạm thời, có nghĩa là họ đang muốn đặt một cái thời gian giới hạn trong cái việc dùng một cái xe thế, cái xe cũ. Và quý vị biết, những cái điều khoản căn bản trong những cái điều luật về bảo hiểm xe đó mà nó đưa ra một cái sự mơ hồ hoặc là một cái sự không chắc chắn gì trong một cái khế ước bảo hiểm xe đó, thì khi giải quyết cái việc giải quyết đó sẽ được giải quyết về cái phía người được bảo hiểm. Tức là câu hỏi là vậy thì cái khế ước mà cái công ty bảo hiểm này bán cho cái ông Johnson này, nó có bảo hiểm cái tai nạn đã xảy ra hay không, thì câu trả lời là có. Nhưng mà đó là cái trường hợp cái xe này nhé. Ok, quý vị phải biết rằng là mỗi một cái trường hợp nó mỗi một khác, không thể nào mà nói rằng là ô cái hồ sơ này nó được nói rằng là bà trả mà, thế thì bây giờ tôi đụng xe rồi tôi muốn được trả thế thôi. Không phải. Nếu mà chúng ta có thể chấp nhận về cái phương cách ngữ nghĩa của những cái chữ đã được viết trong cái bảo hiểm thế bảo hiểm xe này á, thì cái hợp đồng mà bảo hiểm xe mà mình mua từ công ty bảo hiểm xe này đó, nó sẽ được xây dựng với khá nhiều những cái sự gọi là cái gì, cái sự về cái bảo hiểm đối với cái người được bảo hiểm, cho những cái sự thất thoát mà cái bảo hiểm mà cái khế ước bảo hiểm này đã được phát hành. Và nếu cái công ty bảo hiểm sử dụng cái ngôn ngữ nó không có chắc chắn và nó có một cái sự nghi ngờ hợp lý nào, thì sẽ được giải quyết đối với cái công ty bảo hiểm đó. Tức là quý vị biết, nếu cái lời viết đó nó không có chắc chắn hay là nó có cái sự nghi ngờ gì, thì công ty bảo hiểm là cái người phải chịu thiệt hại, chịu trả tiền cho cái cuộc tai nạn này. Quý vị thấy cái lời viết đó, từ ngữ đó, cái ngôn ngữ đó sẽ được hiểu trong cái ý thức toàn diện nhất của nó, vì lợi ích của người được bảo hiểm là cái người sẽ có được cái kết quả là công ty bảo hiểm phải trả cho những cái chi phí trong cái cuộc đụng xe đã xảy ra cho cái hồ sơ này. Đấy, nhưng trong cái hồ sơ này có cái lời phản kháng. Nó còn nhiều nữa, quý vị biết á, đọc những cái hồ sơ như thế này á, rất là lý thú, là tại vì mình nhìn vào những cái những cái gọi là phân tích của những người chánh án khi mà họ nói ra những cái điều mà họ muốn tranh cãi hay họ muốn trình bày cái hồ sơ, cộng thêm cái sự tranh cãi và trình bày hồ sơ của cả hai bên đối phương và bên bị tố, bên bên tố và bên bị tố. Cho nên quý vị có biết nó rất là khó khăn để mà tranh cãi, trình bày cái điểm mình muốn thưa với chánh án, để họ đọc, để họ bằng lòng với những gì mình phân tích, mình đưa ra. Trong cái hồ sơ này có một cái sự phản kháng từ người chánh án tối thiểu, tức là người chánh án mà gọi là có một mình hay là hai người, thay vì là năm người đồng ý hết ha. Trong một cái hồ sơ gọi là tố tụng đó, thì quý vị biết khi đưa ra tòa thì chúng ta có bao nhiêu người chánh án. Khi chúng ta đưa lên những cái tòa cao như vậy thì hai ba chánh án là gọi là số đông, còn một hai chánh án thì là thiểu số, thì số đông lúc nào cũng thắng hơn người thiểu số, đúng không? Và mà chánh án ở ở trên trên tòa tối cao pháp viện của California này đã phản đối. Ok, người chánh án này đưa ra cái chữ tạm thời, thay thế tạm thời. Ok, hoặc là cái xe này được bảo hiểm vĩnh viễn, permanent. Và vì vậy khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị cần tham khảo với luật sư. Quý vị phải để cho luật sư làm cái việc cần thiết phải làm trước pháp luật để giúp cho quý vị, những người có những vấn đề liên quan đến pháp luật, để cố gắng đạt được những kết quả mong muốn từ quý vị đối với văn phòng. Và vì vậy chúng tôi, những người luật sư ở văn phòng, luôn luôn mong mỏi được đón tiếp quý vị để giúp đỡ quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật. Số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn, những luật sư về di trú hình sự dân sự, luôn luôn đón tiếp quý vị và mong mỏi được giúp đỡ cho tất cả những vấn đề liên quan đến pháp luật mà quý vị có nhé. Số điện thoại của chúng tôi một lần nữa là 408-947-7717. Xin cảm ơn sự tham gia ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ chương trình Tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả đang trên đường lái xe đến sở làm, hay là đang trên con đường lái xe từ sở làm về nhà, hay là sửa soạn công việc đi đâu đấy, chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an. Nhớ lái xe cẩn thận. Còn bây giờ, chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả.
Bay qua thành phố nhỏ, xếp giờ, rụng hoa tàn úa, buồn chìm vào mắt em, người con gái hát một mình bài hát.
Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển diện, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.